88 là bài con khỉ nhặt đậu. Chuyện này kể là có một con khỉ, nó cầm một nắm đậu ở trong tay, rồi thì sơ ý một hạt đậu ở trong đó rớt xuống dưới đất. Con khỉ kia bèn từ trên cây nhảy xuống đất để mà tìm lại cái hạt đậu đã đánh rơi. Thì nó bỏ hết những cái hạt đậu mà nó đang cầm ở trên tay để lại ở trên đất, rồi thì rảnh tay đi kiếm cái hạt đậu mà mất. Vì như thế thì bị gà và vịt ở trên cái sân đó ăn hết cái đám đậu của nó. Rồi bàn nói rằng cái người phàm phu xuất gia cũng sống hệt như vậy. Mà ở đầu á thì hủy phạm hết một giới, nhưng mà không có biết là hối hận, sám hối, mà vẫn tiếp tục phóng túng. Vì vậy mà tất cả giới đều mất, thiện pháp đều vong. Giống hệt như cái con khỉ này, vì mất một hạt đậu mà buông bỏ tất cả. Câu chuyện này chiếu theo cái lời bàn thì nói đến cái vấn đề rằng cái người mà làm hủy hết một giới á, thì cái người đó do vì không có biết tàm quý, sám hối mà đi phóng túng tiếp tục, để mà từ từ tất cả những cái giới còn lại đều bị mất hết. Thì cái điều này là cũng là một cái điều rất là thường tình, mình cũng có thể nhìn thấy, nhất là cái câu chuyện này nhấn trong cái hàng ngũ xuất gia nữa. Thì cái, những cái người mà tu hành á, khi mà họ bị phạm vào một cái giới á, họ không biết sám hối, họ không biết tàm quý, tức là có nghĩa rằng họ không có chịu nhận là họ phạm. Và vì như thế đó mà cái hành động họ bao che cho cái giới nói trên đó, cái giới mà bị hủy phạm á, họ chống trái, họ mượn cớ, họ vọng ngữ, đủ thứ hết để mà che chở cho một cái lỗi đó, cái lỗi mà họ vừa mới vi phạm á. Nhưng mà thay vì sám hối thì họ lại làm những cái hành động nói trên đó, cho nên vì như vậy mà giới thể của họ càng lúc càng bị mất, bởi vì cái giới ban đầu bị vi phạm. Và cứ càng lúc càng bảo vệ, càng nói láo, càng làm đủ thứ mọi chuyện đó, thì nó cứ sinh ra cái ăn lây qua là những cái giới đó nó bị mất. Tức là đây mình có thể nói rằng là bị cái vấn đề gọi là phiền não á, như là gà với vịt. Thì cái con khỉ này á, nó vì nó mãi lo tìm cái hạt đậu mà nó bỏ cái nắm đậu trên tay, thì nó lo đi tìm cái hạt đậu đó, thì cũng giống như cái người phá giới lo đi bảo vệ, tức là lo đi giữ gìn cái giới mà mình đã hủy phạm. Mà chính cái hành động mà lo đi giữ gìn đó, nó mới đánh mất tất cả những cái giới còn lại. Thì cũng giống như con khỉ này, chính vì cái lý do mà đi tìm một cái hạt đậu đó thôi, tiếc một cái hạt đậu đó thôi, mà mất hết cả một nắm đậu. Thì con người ta cũng vậy. Cái chuyện này nó ví von, nó tương ưng á, thì là con người ta cũng chỉ vì rằng là muốn bảo vệ cái danh dự của mình, muốn bảo vệ một cái giới đó thôi, mà mình vô tình cái hành động mà bảo vệ đó là hành động giết những cái giới khác. Thì chẳng khác gì cái con khỉ với cái hành động mà chỉ mải lo đi tìm một cái hạt đậu đậu đó là cái hành động mà làm mất toàn bộ cái nắm đậu của nó đã có sẵn ở trên tay nó. Thì cái vấn đề này thì ở trong cái phạm vi mà tu hành thì mình rất là thường thấy những cái điều như vậy. Thì nhỏ đó thì là hủy phạm tất cả giới của mình cũng như là thiện pháp, mà to á thì là hủy phạm luôn tất cả những cái đức tin cũng như rằng là thiện pháp của những người xung quanh. Thì cũng giống như là cái câu chuyện hôm qua mình học. Thì một khi mà cái người này đó họ hủy phạm tất cả những cái điều nói trên đó, tức là họ vi phạm về những cái giới của Đức Phật, thế nhưng đó, họ nói chớ đi, họ cãi và họ mượn cớ. Và cái vấn đề mượn cớ ở trong Phật pháp nhiều nhất là cái hai cái từ ngữ phương tiện, bởi vì Đức Phật thì luôn luôn dùng cái phương tiện để mà độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra vì như vậy nó những người phàm phu xuất gia cũng hay mượn cái vấn đề phương tiện để mà phạm giới, hay là phạm là những cái điều luật cấm của Như Lai, rồi dùng cái đó, dùng cái ý nghĩa cái phương tiện nó để mà che chở cho mình. Cái phương tiện nó trở thành một cái lá chắn để mà bảo vệ cho mình. Ở Đức Phật thì dùng tất cả những cái phương tiện nói trên nó để độ sinh chứ không phải để bảo vệ cho Ngài, mà dùng phương tiện nó để làm cho nhất thiết chúng sinh đạt được trí tuệ. Còn sau này phàm phu xuất gia đó thì lại chuyên môn ăn cắp cái từ ngữ phương tiện của Như Lai đó, để làm một cái lá chắn che chở cho mình, mà không phải dùng cái phương tiện đó để mà độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra phải định nghĩa lại cái phương tiện. Cái phương tiện đó, pháp của Đức Phật đó, là những cái phương tiện mà gọi là thiện xảo để đưa chúng sinh đó đến cái chỗ mà gọi rằng hiểu được thật pháp. Thành ra Đức Phật trong đời đó phương tiện đó, thì Đức Phật cũng chỉ kéo một thời gian thôi, thì sau đó thì Đức Phật cũng phá bỏ phương tiện. Thì mình cũng biết rằng là Đức Phật thuyết Bát Nhã với lại thuyết thật pháp là hai cái thời giáo cuối cùng, hai thời giáo đó là hai thời giáo gọi rằng là bỏ phương tiện đó mà hiển thật pháp. Hai thời giáo đó chiếm quá bán thời gian mà thuyết pháp giảng đạo của Như Lai là có thể chiếm đến 30 năm trời, trong 49 năm thuyết pháp. Tại như vậy thì Như Lai phương tiện đó chỉ có 19 năm mà thôi, nhưng mà còn phàm phu xuất gia bây giờ sử dụng những cái phương tiện làm cái lá chắn cho mình thì đương nhiên còn mình thì còn phương tiện nói trên. Thành ra cái phương tiện đó, đó được kéo dài hết trọn cuộc đời của mình. Và rồi cái lá chắn đó, đó cái phương tiện lá chắn nó được truyền trao lại cho thế hệ sau, cho hàng đồ chúng của mình. Và lâu ngày thì chư Phật thì truyền y bát, còn phàm phu tăng thì truyền cái lá chắn phương tiện. Trước khi chết thì giao cái lá chắn phương tiện nó là cho hàng đệ tử mà tiếp nối. Rồi hàng đệ tử kia trân trọng ghê lắm tiếp nối của sư phụ cái bảo vật gọi là lá chắn phương tiện, rồi trân trọng giữ gìn và tiếp tục thi hành, rồi lại truyền cho một cái hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm, và cứ như thế đến một lúc nó trở thành một truyền thống, một truyền thống mà khó sửa vô cùng, bởi vì một khi nó đã thành truyền thống, và khi nó thành truyền thống rồi mà ai mà đụng vào truyền thống đó thì người đó gọi rằng là phạm thượng vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì xin thưa là truyền thống này truyền thừa từ các bậc tiền bối lâu đời lâu kiếp rồi. Thì nó sẽ đưa đến những cái tình trạng nói trên nó. Bởi vì khi lâu đời lâu kiếp thì những cái tiền bối nào lâu đời lâu kiếp cũng trở thành cao tăng thạc đức hết. Bất luận tiền bối đó đương thời là cái gì. Bởi vì không lẽ rằng là tất cả những cái tiền bối đương thời đó đều là cao tăng thạc đức hết sao? Hay sao một khi nó đã truyền thừa qua nhiều đời rồi thì những cái đó nó tự nhiên nó trở thành một cái vấn đề gọi là phương tiện. Nó trở thành một cái hết phải là phương tiện rồi mà là cứu cánh, mà là mục tiêu. Thành ra vì như thế đó, Phật tử cứ như thế đó mà noi theo, và cứ như thế mà cho điều đó là chúng. Và vì như vậy, kéo cả một cái thế hệ vào trong một cái phương tiện mà phát xuất từ đầu dây mũi rợ như con khỉ mà tìm hạt đậu vậy. Thành phải có những cái nhân duyên của con khỉ tìm hạt đậu vậy, nó mới thành một cái nhân duyên, nó thành một cái pháp, giáo pháp của khỉ nhặt hạt đậu. Nó trở thành một cái vấn đề là giống như vậy, vì một cái lý do mà phạm một cái lỗi. Nhưng mà phạm cái lỗi đó là vì vấn đề mà gọi rằng là đôi khi những vấn đề vì là danh văn lợi dưỡng, mà do nơi cái danh văn lợi dưỡng cho nên mới phạm rất là nhiều. Tức là nói chung là ngũ dục ấy, thì do nơi phạm giới dục, sắc dục, thực dục, danh dục, tài dục, phạm tất cả những cái thứ dục nói trên đó mà thành ra mới hủy hủy hoại cái giới. Tại vì giới là không ngoài một cái vấn đề là để ngăn ngừa tất cả những thứ dục đó xâm nhập vào trong thân tâm của mình. Mà một khi cái dục nó đã ăn vô rồi thì nó như là một cái thứ lây lan không vi trùng, nhưng mà còn độc hại hơn vi trùng, như là một cái thứ mà gọi rằng là ung thư vậy. Và nó lây lan mà, và những cái tế bào chết dần thì là những cái giới nó mất dần. Nhưng mà cái vấn đề là cá nhân, chuyện nhỏ đó là của cá nhân đó phải trả báo, nhưng mà chuyện lớn đó là cái cá nhân nó đã di hậu hoạn lại cho hàng hậu thế. Thì chính vì như thế Phật pháp mới mạt. Còn nếu không có những cái nhân duyên nói trên này đó thì Phật pháp làm thế nào mà suy mạt được, suy thoái được. Cho nên một khi mà tất cả những cái truyền thừa truyền thống, được gọi là truyền thống truyền thừa mà không minh bạch, mà không sáng sủa, mà không đúng với thật đức năng, và tất cả những cái pháp mà không đúng với thật đức năng đó nó trở thành á một truyền thống, thì bây giờ nó là mình biết trước là điềm báo hiệu của vấn đề mà mạt pháp mà suy đồi. Rồi thì con người ta thứ nhất vì tình cảm, thứ hai vì ngã. Vì ngã cho nên nhất định phải bảo vệ những cái truyền thống của mình. Vì tình cảm cho nên nhất định phải theo tiền bối của mình. Mà không có dám nhìn vào thật đức năng như là Như Lai khi tu hành khổ hạnh. Với Đức Phật thì thoạt tiên hết thì Ngài cũng tu theo mấy ông khổ hạnh, rồi Ngài cũng chứng được tới cảnh giới gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là cảnh giới tột cùng của vô sắc giới. Nhưng mà Đức Phật vẫn chiếu kiến và vẫn quan sát và thấy được rằng là chung cục thì nó cũng vẫn chỉ nằm ở trong tam giới thôi, mà nó không, mà tam giới nó thì có lên có xuống. Cho nên vì như vậy nó không phải là pháp giải thoát. Vì lẽ đó mà Như Lai dứt bỏ và quyết định dùng cái sức mà trí tuệ của mình đó tư duy để tìm ra được con đường của giải thoát. Cho nên Ngài bỏ tu khổ hạnh, thọ nhận sự cúng dường đầu tiên, rồi thì đi thẳng tới Bồ Đề Đạo Tràng đó, mà ngồi tu hành thề nếu không giác ngộ thì không lìa cái cây này. Mà sau 49 ngày ngồi thiền quán thì Ngài chứng đắc được pháp thập nhị nhân duyên, tức là Ngài biết được do những cái nhân duyên nào đó mà đưa đến sự sinh tử luân hồi, bao gồm 3 đời 12 nhân duyên. Thì Đức Phật thì khi nào cũng gọi rằng là từ khi mà Ngài giải thoát rồi á, thì Ngài dùng tất cả những cái vấn đề mà phương tiện pháp với nhân duyên nó để độ sinh, để làm cho chúng sinh á theo đúng cái căn tính của họ, nó khế khế cơ đó, mà họ có thể nhập lý, tức là họ hiểu được cái chân lý thật sự theo cái căn căn tính của họ. Còn thì phàm phu thì cũng bắt chước Như Lai, cũng dùng phương tiện pháp nhưng mà lại chỉ sử dụng phương tiện pháp đó vì tất cả những cái món lợi của thế gian thôi. Thành ra đại đa số phải nói thẳng rằng là 99% hay có thể nói thẳng là 100% lý do của phạm giới đó, đều là do nơi ngũ dục hết, tức là tài sắc sinh thực thủy hết, là bởi vì tâm ý của chúng sinh nó ái dục làm bản. Thành ra chúng sinh do nơi cái ái dục đó, đó mà nhất định gìn giữ cái truyền thống và nhất định theo chân của các bậc mà mình cho rằng là thầy mình, nhưng mà mình không có suy nghĩ theo như là Đức Phật tư duy khi Đức Phật tu học đạo vậy, và sẵn sàng lìa bỏ những vị thầy mà Như Lai cho rằng chưa đạt đến trình độ giải thoát, à huống là tà sư. Cho nên vì như vậy mà Như Lai mới có thể tự tìm đến những cái vấn đề mà giải thoát được. Thì bây giờ mình đây là trong cái thời gian mà may mắn hơn là Đức Phật, mà Đức Phật khi tu hành nữa không có biết Phật là cái gì hết, không có biết cái sự giác ngộ đó, chưa từng biết, chưa từng nghe. Còn mình ở đây là từng nghe, từng biết. Còn Đức Phật trong cái kiếp đó, đó thì Phật Pháp chưa có. Còn mình ở đây thì bây giờ có Phật, quy y Phật. Nhưng mà mình thì thường thường rằng là chỉ quy y theo ngã, cho nên suy nghĩ, nói năng hay hành động luôn luôn theo ngã. Thành ra cái lương tâm của mình nó cũng là một cái sự mà lương tâm mất căn bản ghê lắm, khi mà mình cứ chỉ suy nghĩ cái như vậy này. Thì mình là người Việt Nam thì mình phải binh Việt Nam. Thì mình là ở cái đạo tràng nào thì mình phải binh cái đạo tràng đó. Mình chỉ biết suy nghĩ theo tinh thần như vậy, nó là lương tâm. Nhưng mà cái đó không phải là lương tâm, cái đó là ngã tâm. Cái đó là theo ngã chứ không phải là theo lương, tức là theo một cái điều mà gọi là thiện lương chân chính. Thành ra khi theo lương tâm thì giống như là Sư Phụ có giải thích ở trong cái đạo tràng vũ trụ, là trên cái vấn đề mà gọi là tán thán hay là chê bai. Đức Phật cũng có chê bai ai, mà Đức Phật cũng chẳng có tán thán ai, nhưng mà Đức Phật có tán thán mà có chê bai. Nhưng mà có tán thán mà có chê bai là tại vì mình thấy là tán thán và chê bai, chứ còn dưới mắt Như Lai và trong cái tâm của Như Lai không hề có tán thán chê bai. Như Lai chỉ nói lên sự thật. Thì cái gì mà phải là hay, Như Lai nói phải là hay, đó là sự thật thôi. Và cái gì mà tệ mà dở thì Như Lai nói đó là tệ và dở, sự thật thôi. Nhưng mà chúng sinh thì khi nào cũng cho rằng là những cái chê, tức là những cái mà gọi rằng là phê phán, mà những cái khen là những cái mà gọi rằng là ca ngợi. Nhưng mà Đức Phật thì chỉ có nói sự thật thôi. Đối với dưới mắt của Đức Phật. Thành ra nếu mà mình mà công tâm hay là lương tâm thực sự, mà không phải ngã tâm, mà mình nói cái lương tâm của tôi thì tôi phải bảo vệ tất cả những cái tôi có. Mà nếu vì như vậy cho nên mới ở trên cuộc đời này mới rất nhiều lương tâm đụng độ nhau và đấu đá với nhau và hận thù nhau. Mà lương tâm mà lại có hận thù, mà lương tâm mà lại có đấu đá, lương tâm mà lại có thương ghét. Lương tâm là chỉ cho một cái tâm hết sức là chân thiện mỹ. Thì lương tâm nó không có cái những cái vấn đề nói trên nữa. Anh dư lương tâm chỉ biết là theo sự thật thôi. Cho nên hiền triết từ nhà Minh là Vương Dương Minh, khi mà học trò Vương Dương Minh hỏi rằng là nho gia với Phật gia như thế nào, Vương Dương Minh bảo đừng có so sánh Phật hay nho, cái nào hay cái nào dở, mà chỉ nên tìm mọi cái hay mà hành. Thành Vương Dương Minh không trả lời rằng là Phật mới nho cái nào hơn cái nào, mà Vương Dương Minh chỉ trả lời học trò như vậy thôi. Thì có lẽ là câu trả lời của Vương Dương Minh chứng tỏ Vương Dương Minh là một hiền triết thật, là Vương Dương Minh không muốn so đo hơn thua, Vương Dương Minh cũng không có muốn khen chê, Vương Dương Minh chỉ muốn dạy học trò cách tìm cái hay, mà không dạy học trò cái cách khen chê, mà muốn dạy cho học trò cách là học cái hay. Cho nên Vương Dương Minh bảo đừng có nghĩ so sánh Phật với nho, cái nào hay cái nào dở, mà chỉ nên tìm mọi cái hay ở cả hai thứ đó mà học. Thì Vương Dương Minh còn cao cấp hơn là Văn Trung Tử ở một chỗ, rằng là Văn Trung Tử thì khi người ta hỏi Phật như thế nào thì nói Phật là một người thánh nhân nó vậy, thế nhưng tất cả những cái tư tưởng của Phật đó không có hợp với lại dân Trung Quốc, cho nên chúng ta không nên theo. Nhưng Vương Dương Minh thì trả lời hay hơn, là Vương Dương Minh bác bỏ hết tất cả mọi cái mà là cái người mà chưa có học được cái điều hay mà chỉ muốn so sánh cái hay cái dở. Thành ra Vương Dương Minh từ chối gieo vô đầu óc những cái người đó cái vấn đề hơn thua, mà chỉ muốn gieo vô người đó cái học cái hay đi cái đã. Cho nên Vương Dương Minh mới đáp như vậy. Thì thế cái câu chuyện này tuy rằng mình nhìn vào đó thì nó đơn giản và nó cũng có một cái gì quan trọng, nhưng mà nó quan trọng ghê lắm, bởi vì nó là nhân của tất cả những cái gì hậu quả mà mình đang lãnh thọ thời nay, tức là thời mạt pháp. Thì tất cả những cái nguyên nhân nó phải gây ra ban đầu là những cái thứ như vậy, cho nên vì như thế mình mới có thể thấy những cái hiện tượng từ hành động cho đến tư duy ở trong Phật pháp thời đại này. Có những cái tư duy đầy sai trái, đầy ngộ nhận, đầy tà kiến và bệnh hoạn, mà vô số người bị nhiễm. Điều đó nếu mình có học Phật pháp một cách cẩn thận và mình có khởi cái tư duy cẩn thận thì mình nhận ra liền. Mà càng tư duy chừng nào đó thì càng thấy rằng là cái căn bệnh đó không phải chỉ là một thứ bệnh thôi đâu, lục phủ ngũ tạng đều thọ bệnh hết. Thành ra cái xác thân Phật pháp ngày hôm nay là một xác thân đầy bệnh hoạn và suy đồi, đúng là một cái xác thân mà ăn không được, ngủ không được. Thành ra những cái điềm báo trước, nghĩa là những cái giấc mộng của An Lan mới được Đức Phật gọi rằng là xác nhận rằng nó sẽ đến trong tương lai. Và đương nhiên rằng giống như bệnh ung thư, nó không phải một sớm một chiều mà bùng nổ bộc phát, và đương nhiên là âm ỉ nhiều ngày rồi. Giống như là Khổng Tử nói con mà giết cha, thần mà giết vua, đâu phải là chuyện một sớm một chiều đâu, mà là chuyện mà gọi rằng là tích tụ lâu dài như một ly nước đầy. Vì chỉ vì không sớm giải quyết nó từ đầu, nên nó mới để nó tích tụ như vậy. Thì những cái vấn đề này cũng vậy, tức là không giải quyết từ đầu. Thành ra chính mình, nên cái cá nhân của mình thôi, nếu mình không giải quyết từ đầu, rất là giải quyết ngay từ cái trường hợp mà đánh rơi một hạt đậu. Nếu mình giải quyết từ đầu, hậu quả khôn lường. Tức là cái hậu quả nó tích tụ, tích tụ, tích tụ. Rồi thì mình á sẽ là một tội phạm vĩ đại, là những cái ngụy biện, những cái hí luận của mình niết tạo từ Phật pháp ra, rồi mình dùng cái từ phương tiện đó là một cái lá chắn cho mình, là một cái khiên đỡ cho mình, che chở cho mình hành những cái thứ đó để vì danh lợi, rồi khi mình chết đi thì học trò mình nó sẽ tiếp nối cái lá chắn đó. Thì thử hỏi có Đức Phật truyền y bát, còn Phàm Phu Tăng thì truyền cái lá chắn mà gọi là lá chắn phương tiện nói trên, nó truyền nhiều đời. Mà khi đến nhiều đời, nhiều đời mới thấy hậu quả tang thương, cũng như nhiều ngày, nhiều năm và nhiều tháng mới thấy được hậu quả của vấn đề ung thư. Còn thoạt tiên mở màn ra thì đâu có thấy hậu quả gì đâu, chữa cái một à, nhưng với điều kiện là chịu chữa và nhận bệnh. Và nếu không chịu thì tích lũy theo nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì cái hậu quả nó khôn lường. Hậu quả không phải là chết một thân mạng này mà làm khổ hết bao nhiêu người thân quyến thuộc của mình. Và hậu quả này cũng vậy, không phải là chỉ có gọi rằng tự mình phá hỏng tất cả Phật pháp của mình, mà mình còn gián tiếp phá hỏng Phật pháp ở trong tương lai. Nhưng mà người ngu đâu có thấy cái hậu quả sâu dày như vậy đâu. Người ngu chỉ có thấy được một cái rằng là mình chỉ trốn chạy có một cái lỗi à. Nhiều khi cũng thấy thấy là mình có cái lỗi thiệt, nhưng mà che đậy. Tôi nghĩ rằng đâu có sao đâu. Nhưng mà sao lắm chứ, nó có một cái hậu quả khôn lường. Thì mình nghĩ rằng là không thể nào mà là một sớm một chiều mà Phật pháp tự nhiên nó đùng một cái sụp đổ, mà là dĩ nhiên rằng là nó phải có tất cả những cái mà gọi là nguồn cơn của nó, như lời Khổng Tử nói này, nó phải chuyện một sớm một chiều. Và đó là cái chuyện mà tích tụ lâu ngày, mà nguyên nhân chỉ vì không chịu sớm giải quyết mà cứ để nó như vậy. Thành ra con mới giết cha mà thần mới giết vua. Mà con giết cha là phạm tội mà đại nghịch bất hiếu, mà thần mà giết vua là phạm tội đại nghịch bất trung. Mà một khi nó phạm phải hai tội trung và hiếu á, thì đương nhiên là giống như rằng là đạo Phật là phạm tội ngũ nghịch không sai khác. Thì nho gia là nhị nghịch, là nếu phạm vào phải tội bất hiếu với bất trung. Thì những cái mà phạm mà đại nghịch, nghĩa là vô đạo như vậy, cũng không phải rằng là một cái nhân duyên bất ngờ thình lình. Thì như thế thì mình cũng suy ra một cái nhân duyên mà làm cho đạo Phật càng lúc càng suy vong á, càng suy thoái á. Thì không phải rằng là không có nhân duyên sao? Có chứ. Nhưng mà tại sao mình thấy những cái hiện tượng phi pháp bây giờ nó trở thành rằng là được chấp nhận chính thức? Nó cũng giống như cái cuộc đời này này, tất cả những cái bệnh, nói ví dụ thôi, ngày xưa mà dưới chế độ của La Mã, dưới chế độ của phong kiến của Trung Hoa, tất cả những cái người mà đồng tính là bị giết hết trơn rồi. La Mã nó đóng đinh, đóng thập tự giá ở mấy cái arena là đấu trường của nó thả cho cọc ăn rồi dân chúng xem. Cho nên vì như vậy đó mà dân đồng tính bây giờ mới coi cái arena đó ở giữa thành phố Roma là thánh địa của người đồng tính, bởi vì biết bao nhiêu người đồng tính bị xử tử ở đó, bị đóng đinh, bị thả ra đánh nhau với cọp, mà đương nhiên là phải thua, làm sao mà đánh được, thì là bị cọp ăn. Vừa giết vừa giải trí. Vua chúa La Mã thời xưa đối với lại dân đồng tính như vậy. Nhưng triều đại phong kiến này cũng vậy, một khi khắc phát giác ra những người đồng tính nó bị coi như quái vật và bị giết. Thế nhưng mà bây giờ thì công khai, mà mỗi một năm ở một cái thủ đô của Âu Châu thường tổ chức một cái ngày hội mà gay pride, niềm kiêu hãnh của những người đồng tính. Và mỗi một cái hội như thế là 1 triệu người tham gia. Thì mình cũng đủ thấy rằng là đời hay là đạo gì nó cũng biến hóa khôn lường. Nó cũng biến hóa, gọi là thay đổi, nghĩa là nếu mà cái người xưa mà người ta sống lại cái thời nay thì người ta cũng choáng váng mặt mày luôn. Tức là người ta cũng hiểu được thời nay nó nghĩ cái gì trong đầu. Thì đạo pháp cũng vậy, cho nên mới có một vị tổ mới nói như vậy nè. Nếu mà lục quần tỳ kheo á, mà sống lại á, mà trong cái hiện đời á, thì lục quần tỳ kheo cũng trở thành những bậc mà gọi rằng là mô phạm ghê lắm. Tức là chứng tỏ thời này nó biết như thế nào. Cái lục quần tỳ kheo mà nếu còn nữa thì đây hiện tại lục quần tỳ kheo cũng trở thành những bậc mà mô phạm đạo đức ghê lắm. Thì cái chuyện đó mình tin được chứ không phải mình tin được. Mình thấy người 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 xưa mà gọi là trộm cướp mà nó cũng biết trọng nghĩa khí ghê lắm. Nó cũng biết kính nể người, có nghĩa khí ghê. Còn thời nay á hả? Đó, từ lãnh đạo xuống đến thần dân, nó nhìn những người nghĩa khí là ngu, mà không xài được, phải lưu manh một chút mới sử dụng được, phải bất lương một chút Còn cái thời xưa đó thì là khi nào cũng phải trọng cái người có lương tâm. Cho nên vì như vậy khi mình chọn lựa một cái pháp môn hay là một cái điều gì đó mà nói là từ cái lương tâm của mình thì mình phải nhớ rằng đừng có lầm ngã tâm với lương tâm. Sư phụ thấy thiên hạ người ta lầm nhiều người lắm, cho nên trong cái học Phật nó phải định nghĩa lại từng chữ. Người ta lầm cái ngã tâm của người ta đó là khi người ta nói là cái ngã tâm nó vẫn đang ta biết sai mà người ta vẫn phải theo và vẫn phải trung thành. Thì đó chỉ là ngã tâm chứ không phải lương tâm. Còn lương tâm nó là biết hồi đầu. Còn nếu không thì Đức Phật không bao giờ sử dụng cái từ hồi đầu. Đánh ra phải biết hồi đầu. Hồi đầu mà phát nguyện rằng là cứu độ nhất thiết mọi người. Kể cả thầy mình, người học trò nào cũng có cái quyền phát nguyện rằng là độ ông sư phụ mình ấy. Tại vì đâu có phải rằng là học trò không được quyền độ sư phụ, chỉ có sư phụ độ học trò. Vậy thì truyền đi bao nhiêu đời thì càng lúc càng ngu đi. Cho nên nếu mình có một người học trò hay nói thì cái người đó độ mình cũng sẵn sàng để cho học trò mình độ mình. Cho nên vì như vậy mà Văn Thù Sư Lợi là thầy của thất Phật. Nhưng mà chung cục thì cũng chịu rằng là ngồi ở dưới trướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, học trò cũ của mình. Mình thấy những cái gương nó sao? Anh vì cái lẽ như thế nó thì phải hiểu rằng là nó không phải là nhân duyên của một sớm một chiều. Anh thấy tất cả những cái tích lũy theo năm tháng, bởi từ những cái mà phát xuất và mới đầu hết chỉ có một cái lỗi nhỏ nhỏ, cũng như căn bệnh nào mở đầu cũng chỉ là một phát sinh ra từ một cái cơn bệnh hết sức là nhỏ, tức là vi trùng nó chỉ tấn công có một địa điểm ở trong người mình thôi, nhưng mà rồi từ đó nó mới loang ra khắp thân. Khi nào cũng vậy. Anh ra vì như thế mà đừng có chê một cái lỗi nhỏ mà bỏ qua mà không chịu sửa. Mà đừng có coi thường một cái thiện pháp nhỏ mà không chịu làm. Mà cứ chỉ suy nghĩ là tôi làm thì làm cái chuyện thiện cho lớn rồi, còn làm thiện lắc nhắc rồi làm chi. Thì đừng có bao giờ mà hiểu lầm như vậy, bởi vì không có một bước thì không có nghìn dặm, không có một giọt thì không có đầy ly. Anh đương nhiên phải cẩn thận ở trên những cái phương diện nói trên đó. Cho nên câu chuyện này tuy là nhỏ bé nhưng mà mình nhớ kỹ những cái điểm là khi con khỉ đó, nó chỉ có vì rằng tiếc một cái hạt đậu mà nó quên đi hành động, tiếc hạt đậu đi kiếm một hạt đậu, là chính hành động đó nó làm mất hết mọi hạt đậu. Và đừng quên là tương ưng là một người á, vì phạm một cái lỗi, vì muốn che chở cho cái lỗi đó, bao nghĩa là bao che cho cái lỗi đó, thì cái hành động bao che lỗi đó chính là hành động hủy diệt mọi cái giới pháp còn lại. Cho nên vì như thế Đức Phật mới khen cái người biết sám hối, tại cái người biết sám hối người đó mới không thể là chặn đứng được cái đà lây lan mà mất giới và phục hồi được cái giới đã mất. Đó là cái cách mà tìm lại được hạt đậu hay là phục hồi lại được cái thanh tịnh của một cái giới đã phạm. Đó chính là cái sự mà nhận cái lỗi của mình. Thành ra câu chuyện này tuy rằng có vẻ cảnh cáo và dạy dỗ một cái đạo đức nhẹ nhàng, nhưng nếu mà mình ngẫm cho kỹ nó thì là đó chính là cái lời của Khổng Tử nói là phải biết giải quyết và biết ngăn chặn ngay từ đầu. Thì tất cả những chuyện mà con giết cha mà thần giết vua nó sẽ không có xảy ra, nó sẽ không bao giờ xảy ra hết. Thì đây cũng vậy, thì nếu mà mình biết ngăn chặn cái này thì cái vấn đề mà đọa tam ác đạo hay trả báo của mình ấy, hoặc rằng làm cho tòa nhà Phật pháp bị mục nát đó, không bao giờ xảy ra hết. Còn này sẽ làm mối mục ăn thủng tòa nhà Phật pháp, là mấy con mối bám vào trong cái trụ cột, đục lùng tất cả những cái trụ cột, tới đến một ngày mấy cái trụ cột nó rỗng hết ở trong, chỉ còn mối với lại mọng thôi, và rồi bây giờ cái tòa nhà sẽ đổ. Thành ra nhìn ở ngoài thì thấy tòa nhà vẫn còn đồ sộ lắm, vẫn còn nguyên vẹn lắm. Nhưng mà kỳ thật ra thì mối mọt nó đục cắp hết vào trong những cái cột kèo rồi. Thành ra nó mới sẽ bị suy vong rồi. Vì lẽ đó mà mình mới thấy rằng là tại sao mà cái thời buổi nay tu hành, người tu thì cũng đông, nhưng mà người mà gọi rằng là hiểu biết thôi, nó không dám nói đến chữ chứng đắc, không dám nói là hiểu biết Phật pháp thật sự, hành trì theo Phật pháp thật sự, thì không thấy mấy người. Mà tu thì đầy đường đầy phố, nhưng mà hiểu biết thì không có được bao nhiêu người hiểu biết thực sự, mà vẫn lầm từng ly từng tí, vẫn lầm những cái như vậy, vẫn lầm ngã tâm đó là lương tâm, vẫn lầm nó bi với tình cảm, vẫn lầm huệ với kiến thức, vẫn lầm lợi tha với đồng lõa, vẫn hiểu lầm là đằng đẵng vô lượng vô số, vẫn lầm ái với kính. Nghĩa là họ hiểu lầm không lường được, nó nói một cái điều này là họ hiểu lầm cái điều khác. Anh suy ra y như là người mù mà học trắng vậy đó. Mình chạy theo với cái đám mù mà học trắng đó, cũng chẳng hiểu được đến khi nào thì cái đám mù học trắng mới giác ngộ được trắng. Là hễ cứ bác cái này á thì y như là lại hiểu lầm cái khác, mà lại hiểu lầm với những cái nhiều khi nó đâm nó thành tai hại. Anh dân nếu mà không có được một cái tư duy mà cho nó chính xác vào để để nhìn thấy nó thì nó như vậy đấy, nó sẽ thành tựu những cái như thế đấy. Cho nên đời mình nó mà nếu mà bảo là có một cái chút may mắn nào nhất nó là nhận ra được tất cả những cái ngộ hội nói trên, nó thì mới mong rằng là phát sinh được trí tuệ. Còn những cái ngộ hội đó tồn tại hết trơn thì làm sao mà trí tuệ nào mà sinh được ở trên cái mảnh đất của ngu si. Ngu si chẳng khác nào là xi măng, thì có hạt giống trí tuệ nào mà gieo ở trên xi măng đó mà lên được mầm đâu, vô phương.
Về khâm tân.